có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc cho mắt nào được thấy điều anh em thấy, Quả vậy, thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong tiến trình phong thánh cho một người nào đó thì chúng ta thấy giáo hội điều tra rất là kỹ lưỡng, rất là cẩn thận. Và hầu hết là ta thấy cuộc đời của các thánh từ những con người rất là bình thường, có khi là tầm thường nữa, mà chỉ nhờ lòng thương xót của Chúa, được Chúa thương và mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, để lòng thương xót ấy tha thứ tất cả tội lỗi của mình, lòng thương xót ấy kêu mang mình, nâng niu mình, và từ trong lòng thương xót ấy mà những con người tội lỗi được Chúa nâng lên. Điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là: lạy Cha là Chúa tể trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Những kẻ bé mọn là ai? Mặc khải những kẻ bé mọn, chị bao nhiêu ký? Hả? 53 ký. Có bé mọn không? Chị, ông bao nhiêu ký? 70. Có bé mọn không? Còn ông Trùm bao nhiêu ký? 65 ký. Có bé mọn không? Rồi cô bé bao nhiêu ký? 44 ký. Có bé mọn không? Còn nhỏ kia bao nhiêu ký? 47. Bé mọn đo bằng ký à? Sao vậy? Nãy trả lời cứ có suốt. Tôi hỏi bao nhiêu ký, rồi cứ dựa vào cái ký đó bảo rằng dạ thưa Cha có bé mọn ạ. Lạy Chúa, Cha con ngợi khen Cha vì đã mặc khải cho cái kẻ bé mọn. Vì mày đoán mà ăn khen đi, ăn kiêng đi, rồi Chúa tỏ ra cho, cứ ăn cho đẩy vào, rồi không được Chúa tỏ ra. Cho nên chúng ta dừng cái chữ bé mọn ở cái nhìn của thế gian, là cân đo đong đếm. Bao nhiêu cân, bao nhiêu ký, bao nhiêu mét, bao nhiêu thước, mình cân đo đong đếm được và mình bảo rằng đó là bé mọn. Đúng hay sai? Hai cái lĩnh vực nó không ăn với nhau. Lĩnh vực trần thế và lĩnh vực thượng giới không ăn với nhau. Mình thì cứ nhìn xà xà sát mặt đất mà không hướng lên trời cao để thấy rằng là những người bé mọn là những người thấy rằng mình là kẻ tội lỗi, mình là kẻ yếu đuối, mình là kẻ hèn mọn. Dù có 5 ký, 10 ký, 44 ký, 55 ký, hay 70 ký, hay 90 ký, cái điều đó chẳng có dính dáng gì cái chuyện bé mọn này cả. Nhớ không ạ? Chứ không về mà ráng mà anh khem anh khổ rồi bé mọn này rồi được Chúa mặc khải cho. Rồi cái ông to con tốt tướng này bảo thôi Chúa con buồn quá, Chúa chẳng mặc khải cho con. Có khi ông to con tốt tướng mà ông cứ hồn nhiên đơn sơ, Chúa mặc khải không? Còn chị này bé mà bé hạt tiêu, bé mà bé lanh, bé mà bé gì đó lõi, có bé mọn không? Không, chưa chắc. Thế không ạ? Vì thế mà mình đọc tin mừng phải đặt nằm ở trong cái nhãn giới của người là con cái của Chúa. Chứ còn đọc theo kiểu của thế gian là đọc và không hiểu nổi đâu, thưa anh chị em. Vậy thì Chúa đã tỏ cho những vị thánh ấy về lòng thương xót của Chúa. Và việc phong thánh là giáo hội có những cái điều tra, có những thủ tục, có những chương trình thứ tự như thế nào đó, để cho người đời nhìn vào những vị ấy mà thấy được lòng thương xót của Chúa, mà thấy được rằng những cái gương sáng các ngài để lại qua con người tội lỗi yếu đuối ấy mà quyền năng của Chúa biến đổi để họ có thể làm được những điều tốt đẹp và thậm chí là những điều phi thường nữa. Và trong tiến trình phong thánh thì có bậc gọi là á thánh hay gọi là chân phước, rồi sau đó lên đến hiển thánh, rồi trước đó thì có những thủ tục điều tra thế này thế khác, phải không ạ? Thì anh chị em phân biệt là á thánh hay là chân phước, rồi tới hiển thánh. Vậy thôi, đơn giản như vậy. Vậy thì vị thánh mà chúng ta nói chuyện ngày hôm nay là cha Michael Sopoko, người Ba Lan, là một vị chân phước, tức là á thánh, tông đồ của lòng thương xót Chúa. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa vì Chúa đã xác nhận sứ điệp lòng thương xót Chúa là đúng từ trời, từ Chúa mà đến, chứ không phải do con người nghĩ ra. Vì thế mà cha Sopoko là linh hướng của nữ tu Faustina. Nữ tu Faustina đã được phong hiển thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000. Và người cha linh hướng là cha Sopoko đã được phong á thánh ngày 28 tháng 9. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và hân hoan chúc mừng những người nhận Sopoko làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chân phước Michael Sopoko là cha giải tội và linh hướng của nữ tu Faustina. Ngài trực tiếp liên quan đến mầu nhiệm những mặc khải của Đức Giêsu tỏ ra cho chị thánh về sứ điệp lòng Chúa thương xót. Và Thiên Chúa đã giao phó cho Sopoko vai trò đặc biệt trong việc thực hiện sứ mạng của nữ tu Faustina. Thấy Chúa làm việc lạ lùng vậy đó. Tỏ ra thì tỏ ra với nữ tu Faustina, nhưng mà Faustina là một cô bé học hành chẳng đến nơi đến chốn, rồi đi tu thì cũng chỉ là một nữ tu bình thường. Vì làm sao mà thực hiện được cái sứ mạng quan trọng đó? Thì Chúa nhờ bàn tay của cha Sopoko, một tiến sĩ, một linh mục tiến sĩ. Có nhiều đôi khi ta bảo là sao Chúa không tỏ ngay ra cho cha Sopoko, có phải nó gọn lẹ không? Phải không? Đường lối của Chúa nó khác với đường lối của con người. Này, trực tiếp với Faustina, rồi qua Faustina thì đến với cha Sopoko, rồi cha Sopoko là người mà như là trung gian giữa Faustina với giáo quyền để được giáo quyền chuẩn nhận. Chứ còn Faustina đâu biết gì đâu mà nói, mà nói ai tin, thế không ạ? Mà có ai cho đi đâu mà nói. Nhưng mà Chúa đã giao phó nhiệm vụ, dường như là sứ vụ, điệp vụ bất khả thi. Đến mức độ mà Faustina bảo lệ Chúa, có làm sao có làm gì được. Không, cứ yên tâm, việc của ta trước sau gì cũng đến. Cứ an tâm. Mà đến mà cái nào, cứ an tâm. Đó là tín thác. Chẳng có một cái phương tiện nào trong tay mà bảo thi hành nhiệm vụ, mà là cứ xin vâng như mẹ Maria, xin vâng như nữ tu Faustina. Đó là tín thác đi thưa anh chị em. Đức Giêsu nói với nữ tu Faustina rằng vị linh mục này sẽ là người giúp đỡ hữu hình của con trên trái đất. Con đừng làm gì khi không được phép của Ngài. Mọi chuyện Faustina trình bày hỏi và xin phép cha giải tội, cha linh hướng Faustina trong từng chi tiết. Cha Sopoko đã dành hầu hết cả đời của Ngài để mà thi hành cái sứ mạng này. Ta thấy hơi kỳ đúng không? Tự nhiên nãy giờ anh em chị em tưởng tượng coi, một linh mục tiến sĩ, rồi nghe một cái cô nữ tu quèn nào đó nói, rồi bây giờ ông cha này phải dành cả đời để mà thi hành cái nhiệm vụ đó. Nghĩ có thấy kỳ không? Có thấy kỳ không? À, quá kỳ chứ. Tại sao mà một linh mục tiến sĩ này mà đến mà nghe cái con bé mà nó bảo là Chúa nói nó thế này, Chúa nói nó thế kia, rồi Chúa bảo nó nói với cha thế này, Chúa bảo nó nói với cha thế nọ. Rồi nó ghi chép lại, rồi ông cha này phải xách cái tài liệu đó mà đi lên trình. Chị em thấy không? Cái đường lối của Chúa nó khác với đường lối của con người. Cái phương cách của Chúa nó không như là phương cách của con người nghĩ. Con người lý luận theo kiểu tự nhiên mình thì thấy phức tạp quá, giải quyết trực tiếp đi.
đến thẳng ngay với lại linh mục tiến sĩ này mà nói cho ông đi. Ông nói ông học cao hiểu rộng biết nhiều thì ông nói cái là ông hiểu, còn Phô-sê-đa không hiểu gì cả. Nhưng mà chính cái không hiểu gì cả thì là cái đúng, là cái trung thực. Còn nếu mà có khi mặc khải cho tiến sĩ Sopoko linh mục ấy, chưa chắc ông tin, chưa chắc ông nghe, tại vì ông còn suy luận. Chưa nói như thế này vậy nghĩa là sao ta, hay là cái này hay là cái kia. Ông nói theo, ông viết lại theo cái suy nghĩ, cái phán đoán, cái lý luận của ông, chứ phải là chú bảo Phô-sê-đa còn ghi từng câu từng chữ không thêm không bớt những gì ta muốn còn viết thế thôi. Viết mà bút, cái bút nó còn chẳng có bút mà nó ra hồn, mà lấy bút chì giấy nó cũng chẳng ra giấy mà. Xin mấy chị em cái tờ giấy, cái bút mà không có viết đầu viết, nằm đó liệt viết, suốt ngày phải viết, lúc nào rảnh là viết. Mà viết cái gì? Viết cái gì Chúa muốn viết, chứ không phải là viết cái mình muốn viết hay là cái mình nghĩ rằng nên viết như vậy. Ví dụ Chúa bảo là làm tuần 9 ngày thì mình suy nghĩ về tuần 9 ngày thì tuần 7 ngày cho nó gọn, ghi làm tuần 7 ngày được. Thế không? Cái con người mà có lý luận là đôi khi mình không nhận ra ý của Chúa. Cái xem cái suy nghĩ của con người bảo là cái nguy hiểm, làm cho mình đi chật cái ý của Chúa. Tại vì ý của Chúa nó không giống như ý của con người, đường lối của Chúa không giống đường lối của con người. Cho nên là Chúa phải dùng một cái cô mà học với lớp 3 thôi, một cái cô mà không có chức tước địa vị gì hết, không có bị bất cứ một cái gì của trần gian nó chi phối cô ấy. Nói không ạ? Bây giờ tôi mới thấy rằng như vậy, thấy đường lối của Chúa tuyệt vời chứ. Chứ nãy cứ bảo thôi giao ngay cho ông tiến sĩ phải cho nó gọn gàng thôi, hay giao ngay cho thầy này đi, thầy cũng học xong rồi, giao cho thầy viết. Không, giao cho con làm bếp đi kìa, nó chẳng biết gì cả, nó bảo A thì viết A, bảo B nó viết B rồi chắc ăn. Chứ giao cho thầy rồi thầy nó cứ suy ra, bảo chắc cha nói vậy là như vậy. Thế không? Còn nếu con làm bếp rồi, cha nói vậy còn viết vậy, mà sau khi vậy hỏi cha hay hỏi tôi, phải dễ không? Thế không ạ? Còn đây là thầy này, được rồi ta nói cho, ta biết ý của cha rồi, chắc biết chưa? Thì suy ra chứ làm gì ý tôi như thế. Tôi thấy đường lối của Chúa, vì tôi suy nghĩ lại tôi mới bảo thì ra là như vậy. Mà cũng là nó ngược ở chỗ là một ông linh mục tiến sĩ mà đến hỏi cô bé này, cô nữ tu này, lỗi gặp bề trên đi chứ, chuyện với cái cô này phải không? Mà không. Cho nên cái người mà đi loan truyền sứ điệp ấy phải là người rất khiêm tốn, phải quên mình đi. Cha sứ bốc cô này mà còn nghĩ đến mình là linh mục, mình là tiến sĩ thì đừng hòng mà nhận được sứ điệp lòng thương xót. Đừng hòng. Không, tôi chỉ là tôi tớ của Chúa mà thôi. Chú bảo sao thì làm vậy, chú bảo đến hỏi con nhỏ này thì đến hỏi con nhỏ này, nó bảo sao thì làm vậy thì cứ nó bảo sao làm vậy nó mới ra. Không còn cái tôi ở trong đó, nó không còn cái chức vụ địa vị, không còn bằng cấp gì nữa, không còn học vị gì trong đó nữa thì nó mới ra. Anh chị em thấy không? Lễ phong chân phước cho cha Michael Sopoko, tôi tớ Thiên Chúa, diễn ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2008, mới cách đây 7 năm, mới toanh. Ngày 28 tháng 9 năm 2008, mang ngài đến gần hơn với nhiều tín hữu, đặc biệt là những người sùng kính lòng Chúa thương xót. Mà bây giờ hỏi những người sùng kính lòng Chúa thương xót biết cha Sopoko là ai không? May là biết được Faustina là may rồi, phải không? Vậy thì bây giờ mình biết về cha Sopoko nha, chịu khó ngồi nghe nha. Nha. Ok. Michael Sopoko chào đời trong một gia đình quý tộc vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1888. Tại Novosadi, hiện nay là Lithuania. Từ những năm đầu đời, cậu bé Sopoko đã được nuôi dạy trong bầu khí đạo đức sâu xa và theo truyền thống ái quốc. Bất kể tiêu chuẩn sống nghèo nàn của dân chúng trong vùng, thì cha mẹ Sopoko vẫn đảm bảo sao cho ít nhất là cậu ấy học được hết bậc tiểu học. Những điều kiện khó khăn mà trong đó gia đình Sobocco sinh sống, những việc lao động gian khổ trên các cánh đồng và cuộc đấu tranh liên tục để sinh tồn, đó là đặc điểm cứng rắn xây dựng nên nền giáo dục cho cậu bé Sobocco. Đây thực sự là một trường đời. Để chuẩn bị cho cái sứ điệp lòng thương xót Chúa mà Sobocco phải lãnh nhận, thì Chúa đã chuẩn bị ngay từ lúc còn bé cho một cái thằng bé mà nó phải trải qua tuổi thơ dữ dội, phải đấu tranh, phải phấn đấu với gian khổ như vậy, rèn lên được cái ý chí, để sau này khi mà Sobocco đi trình bày sứ điệp lòng thương xót Chúa, bị chê bai, bị chỉ trích, bị đủ mọi thứ, nhưng mà vẫn kiên trì, không nản lòng cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà để được như vậy thì Chúa đã chuẩn bị ngay từ thời bé cho cậu ấy, không phải là đẻ trong bọc điều, không phải là sống trong nhung lụa, không phải là lá ngọc cành vàng, như là một người là lăn lộn, mà bước vào trường đời sớm như vậy. Tinh thần lành mạnh, lòng đạo đức sâu xa, tình yêu thương của cha mẹ cậu và gia đình có một tác động tích cực và sâu xa đối với việc phát triển đời sống thiêng liêng của Sobocco. Việc cầu nguyện mỗi ngày trong gia đình, việc cầu nguyện mỗi ngày trong gia đình, đây gia đình nào còn cầu nguyện mỗi ngày giơ tay? Việc cầu nguyện mỗi ngày trong gia đình, dĩ nhiên là cá nhân mình thì cầu nguyện, nhưng mà trong gia đình mình còn cầu nguyện nữa hay không? Đó mới là điều quan trọng. Việc cầu nguyện mỗi ngày trong gia đình và thường xuyên đi lại bằng xe kéo để tham dự các buổi lễ tại nhà thờ giáo xứ cách nhà của mình 18 cây số. Đó là cách sống đạo bình thường đối với gia đình. Bình thường đi lễ 18 cây số đi bằng cái xe kéo. Cho nên tập gian khổ ngay từ bé như vậy rồi. Cho nên lòng tin cũng vững mạnh, vì sau này có bị thử thách cũng không bị lung lay nghiêng ngả. Khi còn là một cậu bé, Sobocco đã dựng ở một bàn thờ nhỏ ở trong nhà, nơi cậu đã từng đứng trước đó để cầu nguyện, cái bàn thờ nhỏ nhỏ trong cái nhà của mình. Trong thời thơ ấu, cái bầu khí thiêng liêng bao trùm cả gia đình Sobocco đã đánh thức nơi cậu một lòng đạo đức và mong ước nhiệt thành đối với việc dâng mình để phục vụ Thiên Chúa trong thiên chức linh mục. Sobocco gia nhập chủng viện năm 1910 và học tập suốt 4 năm. Sobocco không thể dựa vào bất cứ sự giúp đỡ nào từ gia đình, và thưa anh chị em, chỉ nhờ sự hỗ trợ về tài chính từ chính cha giám đốc chủng viện, cho nên Sobocco mới có thể tiếp tục việc học tập của mình. Nếu không có sự giúp đỡ về tài chính của cha giám đốc chủng viện, chắc chắn Sobocco không thể học ở trong đại chủng viện được, vì không có điều kiện, và cũng sẽ không có linh mục, và cũng không có Sobocco của ngày hôm nay. Thầy được truyền chức linh mục vào ngày 15 tháng 6 năm 1914. Sau khi chịu chức linh mục, cha Sobocco được bổ nhiệm làm việc trong một giáo xứ tại Taborizhsky gần Vilnius theo khả năng của một linh mục coi sóc giáo xứ. Với khả năng này, ngài phụ trách các lớp giáo lý dành cho giới trẻ trong giáo xứ và vào các ngày Chủ nhật. Mùa hè năm 1915, lúc đó là cuộc thế chiến bắt đầu bùng nổ. Bất kể nguy hiểm từ những hoạt động trong chiến tranh, cha Sobocco vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ và các buổi cầu nguyện theo quy định thời đó. Ngài rất quan tâm đến đời sống của các giáo dân, sẵn sàng giúp đỡ những người bị thương tích, những người bị hại do cuộc chiến, những đội quân đi ngang qua, và khi đi ngang qua thì để lại là những gia đình tan nát, những người bị thương tích vân vân, thì cha Sobocco dấn thân giúp đỡ những gia đình ấy bất kể những nguy hiểm do chiến tranh. Ngài biết rằng nền giáo dục quan trọng như thế nào đối với giới trẻ, cho nên mặc dù lúc đó chiến tranh, mặc dù lúc đó nhiều khó khăn, nhiều trở ngại và nguy hiểm, cha vẫn mở các trường học dành cho những trẻ em tại các ngôi làng ở vùng lân cận. Cho nên ngài thường xuyên bị nhà cầm quyền Đức lúc đó đang chiếm đóng Ba Lan quấy rầy, làm phiền, đe dọa.
những người mà ngày xưa đã từng hỗ trợ Ngài thì bây giờ đã quay lại chống đối Ngài và tìm mọi cách để mà cản trở công việc Ngài mở những trường học cho các em thiếu nhi. Theo thời gian, thái độ của họ càng ngày càng trở nên cứng rắn và tình hình càng ngày càng trở nên xấu hơn. Rốt cuộc thì nhà cầm quyền Đức đã bắt đầu ngăn cấm Sapopko tới Vilnius để đưa các giáo viên trong trường của Ngài trở lại. Và cuối cùng Ngài đã bị họ buộc lòng rời khỏi cái vùng đó, không được bén mảng đến cái vùng này để mà giúp đỡ người dân để mà mở các trường dạy học nữa. Ta thấy muốn làm việc tốt đâu có dễ. Nhưng mà Sapopko là cái người mà nó cứng rắn, có nghị lực, cho nên không nản. Năm 1918, cha Sapopko được phép từ các vị có thẩm quyền trong giáo hội Vilnius để đến Warsaw, nơi Ngài đăng ký học vào phân khoa thần học tại Đại học Warsaw. Tuy nhiên, Ngài lại không thể bắt đầu việc học tập của mình vì bệnh tật và vì tình hình chính trị thời đó. Hôm nay ông thích việc học, chăm lo việc học cho tụi nhỏ, và chính bản thân mình đã là linh mục rồi, vẫn không ngừng học, đăng ký vào Đại học Thần học Luân lý để sau này lấy bằng tiến sĩ. Nhưng mà lúc đó tình hình sức khỏe không cho phép, rồi hoàn cảnh nó cũng không thuận lợi vì chiến tranh bị ngăn cấm. Nhưng mà Sapopko vẫn không có bỏ cái việc là nhắm tới chuyện là phải học, vì thấy rằng cái tầm quan trọng của việc giáo dục, học cho chính mình cũng như là cho những em thiếu nhi sau này. Một tháng sau, cha được trở lại Vilnius tới biên giới quân sự, và ngay lập tức Ngài được chuyển đến trung đoàn Vilnius, nơi Ngài bắt đầu phục vụ cho các binh lính chiến đấu ngoài tiền tuyến. Sau một cuộc hành quân gian khổ và đặc biệt lâu dài với các đội quân đang chiến đấu, cha Sapopko lại bắt đầu trải nghiệm những khó khăn về sức khỏe, và hậu quả là Ngài được đưa đến điều trị tại một bệnh viện quân đội, nơi Ngài đã giúp đỡ trong thừa tác vụ thiêng liêng dành cho các bệnh nhân trong vài tuần sau khi phục hồi. Tháng 10 năm 1919, bất chấp chiến tranh đang diễn ra, trường đại học lại tiếp tục mở lại. Cha Sapopko đăng ký vào khoa thần học để học và bổ sung các bài thuyết trình về luật và về triết học. Cha đã phải phân chia thời gian của mình ra giữa việc học tập và việc phục vụ ở trong quân đội. Và trong thời gian này, Ngài cũng tổ chức một trường học dành cho các trẻ em mồ côi trong các gia đình quân đội. Thế ông này khủng khiếp lắm, làm việc không ngơi nghỉ, chỗ nào trở ngại là đi chỗ khác, chỗ khác lại làm tiếp, mà vừa học vừa làm, vẫn đăng ký học để lấy bằng tiến sĩ trong phân khoa thần học luân lý, và đồng thời lại vẫn phục vụ công tác làm luân lý quân đội, và đồng thời lại cũng vẫn tổ chức những lớp học dành cho các trẻ em mồ côi. Đó là thực hành lòng thương xót thôi. Mùa hè năm 1920, cha Sapopko chứng kiến sự sụp đổ của chiến tuyến. Ngài đã sống sót khi quân đội Ba Lan anh hùng bảo vệ Warsaw và sau cùng chiến thắng trước sự xâm chiếm của Xô Viết. Những năm sau, trong ký của cha Sapopko, Ngài cho rằng chiến thắng này vượt lên trên những lợi thế lớn lao chính là một dấu chỉ đặc biệt mà lòng thương xót của Chúa dành cho đất nước Ba Lan. Sau này Ngài cảm nhận đúng cái điều đó nhờ lời cầu nguyện của các tín hữu lúc đó đầy ắp trong các nhà thờ, mà đất nước Ba Lan đã giành lại được độc lập, giành lại được cuộc chiến thắng, mặc dù nếu mà tương quan lực lượng thì Ba Lan thua chắc. Mà trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, Fosena viết rất nhiều lần là: đất nước ơi, tôi cầu nguyện cho cái đất nước này, nhưng mà cái đất nước này nó cũng không nhận biết Chúa, nó cũng tội lỗi lắm, nhưng mà tôi thương cái đất nước này, tôi còn chịu khổ vì cái đất nước này. Và rất nhiều lần Fosena phải cầu nguyện cho đất nước Ba Lan của mình, cho quê hương tổ quốc của mình. Và chính nhờ đó, lòng thương xót của Chúa mới thương đến cái đất nước đó. Khi Đức Giám mục thành Vilnius biết được những thành tựu và sự xuất sắc cũng như là quá trình đào tạo về thần học và giáo dục của cha Sapopko, thì Ngài muốn đưa vị linh mục này trở lại làm việc trong giáo phận của mình. đặc biệt là tổ chức mục vụ dành cho các bạn trẻ không được đến trường và những người trưởng thành ở tuổi đại học. Cha Sobocco chấp nhận đề xuất của Đức Giám Mục và Ngài trở lại Vilnius. Tại đây, Ngài chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc ngành tuyên úy quân đội ở khu vực Vilnius, bao gồm 12 đơn vị độc lập với con số là 10.000 binh lính, là tuyên úy của 10.000 người lính. Việc thuyên chuyển xa Sobocco đến Vilnius là một sự thăng tiến, nhưng đồng thời lại đặt thêm trên vai Ngài những trách nhiệm và bổn phận lớn lao. Thưa anh chị em, bất chấp trách nhiệm và bổn phận như vậy, trong công việc mục vụ, cha vẫn tiếp tục nghiên cứu thần học bằng cách là học từ xa. Ông này cũng hay chỗ đó. Học là quyết học cho bằng được, học từ xa để lấy được cho bằng được cái bằng học vị tiến sĩ của Ngài về thần học luân lý. Ngày 1 tháng 3 1926, Ngài đã đệ trình luận án của mình lên khoa thần học tại Đại học Warsaw. Vì việc nghiên cứu của Ngài đòi hỏi kiến thức và các ngôn ngữ nước ngoài, cho nên Ngài học thêm các thứ tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Pháp. Tới tuổi đó rồi vẫn học thêm ngoại ngữ. Tới tuổi đó rồi vẫn tiếp tục học miệt mài, mà không được đến trường thì học từ xa, mà đồng thời vẫn không lơ là bổn phận làm tuyên úy của 10.000 người lính. Sau khi đạt được học vị tiến sĩ, cha Sobocco chuẩn bị thêm một văn bằng tiến sĩ nữa. Năm 1927 và 28, trong khi vẫn tiếp tục làm việc với tư cách là giám đốc ngành tuyên úy tại khu vực quân đội địa phương, Ngài được bổ nhiệm vào một cương vị nổi bật là linh hướng chủng viện và đứng đầu khoa thần học mục vụ tại Đại học Vilnius. Các bổn phận mới này buộc Ngài phải dần dần rút lui khỏi hoạt động tuyên úy quân đội. Ta thấy nãy giờ có dính gì đến lòng thương xót Chúa chưa?
Chưa.
Nếu mà bình thường tới đây thì bảo vậy là thôi, rồi Ngài vậy là được rồi. Đúng không? Nhiệt thành hăng hái quá rồi. Mà Ngài cũng chưa có ý tưởng gì về lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa cả. Mà Ngài rất là thành công rồi. Đạt được bằng tiến sĩ rồi, làm tổng tuyên úy quân đội rồi, làm giáo sư rồi, làm cha xứ rồi, làm linh hướng chủng viện rồi, sao nữa? Tiếp tục. Công việc trong chủng viện với vai trò linh hướng bắt đầu có vẻ phù hợp với Sobocco hơn. Ta thấy Chúa uốn nắn một con người đang hoạt động ngoài xã hội với quân đội, mà từ quân đội đem vào chủng viện, hai con nó hợp nhau không? Không. Vậy mà đối với ông Sobocco này có vẻ công việc này lại phù hợp hơn. Với tư cách là linh hướng, Ngài cũng là người điều tiết những liên đoàn Maria, Hiệp hội Thánh Thể, dòng Ba Phan Sinh, Hiệp hội các chủng sinh, vân vân. Và trong thời gian này, tại Vilnius, Đức Giám Mục cũng bổ nhiệm Ngài vào một công việc khác, đó là làm cha giải tội cho các dòng tu và giải tội cho các nữ tu. Bắt đầu. Thấy chưa? Sắp sửa vô rồi đấy. Nãy giờ là toàn những khúc dạo đầu, bây giờ bắt đầu vô tiết mục chính, là tiết mục lòng thương xót vì giải tội cho các nữ tu. Mà Faustina là ai? Nữ tu, cho nên mới gặp. Ta thấy Chúa sắp xếp không? Từ bao những chuyện gì đâu, nó chẳng, dường như nó chẳng dính gì đến chuyện này. Chuyện ông ấy làm tuyên úy, chuyện ông ấy làm mở trường học, chuyện ông ấy đi hoạt động ngoài, nó chẳng dính gì cả. Rồi lôi kéo gì dần vì hoàn cảnh nó không cho phép. Chứ nếu mà hoàn cảnh cho phép thì có lẽ là Ngài không dừng chân lại ở đây, và Ngài cũng không có gặp được Faustina và không đón nhận được sứ điệp lòng thương xót. Và chính những cái trở ngại đó lại là cái điều mà Chúa đưa dẫn để mà đến với cái mục đích đón nhận sứ điệp lòng thương xót Chúa. Và chính cái trở ngại đó đưa ông đến chuyện linh hướng chủng viện, rồi bắt đầu linh hướng các nữ tu, rồi giải tội các nữ tu, và giải tội các nữ tu thì mới gặp được Faustina. Vậy thì những trở ngại có phải là trở ngại nữa không?
Không.
Chị em đẹp đọc lại thấy những cái mình tưởng là trở ngại, tưởng là khó khăn, lại chính là những cái hòn đá mà Chúa chặn để Chúa lái mình đi vào đúng một cái con đường đó mà thôi. Không đi được con đường nào khác. Tại vì mình chỉ muốn đi con đường thẳng như thế này. Thế mình nhắm cái con đường là học vị, con đường làm mục vụ tông đồ, làm tuyên úy quân đội, vân vân. Đường ta cứ vậy ta thẳng tiến, nhưng mà tới đây trục trặc lách qua đây, tới đây trục trặc lách qua đây, lách qua đây, lách qua đây, lách qua đây, gặp đâu lách đó, gặp đâu lách đó, gặp đâu cuối cùng lách 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 hồi lọt vô lòng thương xót. Kỳ diệu vậy. Thế suy nghĩ lại cuộc đời của ông Sopoko, tôi thấy như cuộc đời của mình, tôi đâu có thú thật là hồi mà tôi đi tu dòng thánh thể, tôi đã có ý tưởng gì về lòng thương xót Chúa đâu. Rồi cả 25 năm khấn dòng tôi cũng chưa đụng đến lòng thương xót Chúa mà. Thế không ạ? Bây giờ là sắp đến 25 năm ngân khánh linh mục. 10 năm trước Chúa cho đụng chạm, mà cất đi tất cả những cái mình đang làm, những cái mình đang làm cho giới trẻ, đang làm MC những chương trình, những đại hội ngon lành, đang đi dạy học ngon lành, đang làm cho tôi một vụ ngon lành, tự nhiên là Chúa cắt hết, cắt hết, cắt hết, trở ngại trở này, ngày này trở ngại khác, cuối cùng nhờ một người giáo viên nó dắt đường, nó dắt ngay vô lòng thương xót. Rồi cho đi thử mà coi. Ê, dắt tôi vô rồi thấy mấy người giang tay đọc kinh lòng thương xót Chúa, tôi bảo cái gì đọc kinh mà giang tay ra rồi đọc lắm thôi, được mình coi chưa đã hay sao rồi còn cứ phải đọc thêm kinh này. Chúa đặt vô rồi là không thoát ra được nữa. Từ sau nó rủ đi ông, đi thì đi. Mà đi vì cái tính mình là thấy là nó tổ chức luộm thuộm. Rồi làm lại đi, kinh kệ sắp xếp lại chương trình cho đàng hoàng tí. Rồi lời Chúa đọc xong rồi chia sẻ cho nó ra ngô ra khoai. Mạnh mạnh ai đấy nói, bảo thì con chúng con không biết thì chúng con nói, vì cha biết thì cha nói đi. Rồi để tao nói. Thế mình dành để mình nói. Nó nhường cho mình nói thì mình nói. Rồi Chúa xích dầu với môi miệng, đó là mình đâu biết đâu. Nó nghe nó bảo nghe cũng được, mai cho đến nữa nhá. Ừ, thì đến thì sao? Cứ vậy mọi cái trở ngại chặn hết, chỉ còn một cái con đường duy nhất, mà cho tới bây giờ cũng vẫn cứ một con đường đó. Bao nhiêu lần muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc, muốn tách ra, mà cuối cùng tách chỗ nào là bị chặn chỗ đó, tách chỗ nào bị chặn chỗ đó, chỉ có lọt vụ đúng một điểm duy nhất là lòng thương xót. Từ năm 1932, cha Sopoko là cha giải tội cho hội dòng các nữ tu Đức Bà Thương Xót. Thời điểm đó có một nhà dòng tại Vilnius. Năm 1933, chính tại đây ngài gặp gỡ nữ tu Faustina. Năm 1933, chính tại đây ngài gặp gỡ nữ tu Faustina, người đã trở thành hối nhân của ngài sau khi chị đến Vilnius vào tháng 5 năm 1933. Chúng ta có thể thấy những chi tiết nếu mà đọc, có thời giờ đọc trong cuốn nhật ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Faustina. Cuộc gặp gỡ của hai người chứng tỏ rằng đây là một thời điểm được xác định trong cuộc đời cha Sopoko và phần việc mà ngài sẽ đảm nhận do Đức Giêsu chỉ thị trong việc mang sứ điệp lòng Chúa thương xót đến cho thế giới. Chính sứ mạng của cha cùng với nữ tu Faustina suốt thời gian còn lại trong cuộc đời của ngài xác định cái tương lai của ngài. Tất cả những cái phần trước chỉ là khúc dạo đầu thôi. Bởi vì cái phút mà ngài gặp gỡ Faustina này, không phải là hát thì phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, phải. Nhưng mà một cái sự quan phòng sắp xếp của Chúa để hối nhân một người xưng tội là Faustina đến gặp cha Sopoko, mà chính Faustina đã được cho biết trước là sẽ gặp cha Sopoko như vậy, như vậy, như vậy. Chúa cho Faustina biết trước. Faustina muốn đến với cha này, đến với cha kia, chứ bảo không, mày đến không được đâu con, phải vị đó đó. Và khi gặp cha Sopoko thì Faustina nhận ra rằng đây chính là người mà Thiên Chúa tuyển chọn để cùng với Faustina mà đi loan báo sứ điệp lòng thương xót của Chúa. Nơi con người nữ tu Faustina, cha Sopoko gặp được một vị tông đồ lòng thương xót. Một lòng thương xót mà ngài biết rằng hơn một lần bản thân ngài đã từng trải nghiệm ở trong cuộc đời. Sau khi nữ tu Faustina được Đức Giêsu nói rằng cha Sopoko phải trở thành cha giải tội, cha linh hướng và người giúp đỡ hữu hình của chị trên trái đất, thì chị đã chia sẻ với ngài tất cả các thị kiến và những kinh nghiệm thiêng liêng của mình. Rồi cha Sopoko đã yêu cầu chị viết lại tất cả mọi kinh nghiệm nội tâm của chị. nhằm tạo khả năng cho Ngài nhận thức và đánh giá nội dung của chúng. Rồi sau đó Ngài sẽ xem xét các bản văn và biện phân những lời Chúa nói. Bằng cách này, cuốn nhật ký của thánh nữ Faustina trở thành hiện thực. Ta thấy Chúa tuyệt vời không? Vì nếu mà Faustina viết lại, chắc chắn người ta không tin. Cái cô nữ tu mày lớp 3 mà viết này, xin lỗi, có thuê ai không? Có mướn ai không? Có nhờ ai viết không? Mà lấy gì để mà chứng tỏ rằng đây đúng là lời của Chúa nói? Cho nên Chúa sai một vị đúng luôn, một tiến sĩ, một linh mục, một vị đã từng làm linh hướng chủng viện, làm giáo sư, với bằng cấp, với bề thế, với khả năng để mà gọi là kiểm tra, để mà uốn nắn những cái gì mà nếu có thể sai lệch, để mà làm cho cái sự xác thực của những lời Chúa nói, những cái thị kiến, những kinh nghiệm thiêng liêng của Faustina đó là sự thật. Chứ không người ta sẽ ai mà tin nổi. Nếu mà không, cha Sopoko không đỡ đầu, nếu mà cha Sopoko không là người kiểm tra, ai tin ông? Bên với Chúa, cái bàn tay của Chúa tuyệt vời. Cho nên Chúa nói Faustina là con đừng sợ, có ta. Không phải Chúa hiện ra, Chúa làm thay, nhưng mà Chúa nhờ người khác làm dùm công việc của Chúa. Nữ tu Faustina đã đọc cho Sopoko những mặc khải của Đức Giêsu mà chị trải nghiệm từ trước khi đến Vinius và mọi sứ điệp từ đó. Chị kể lại cho Ngài những yêu cầu của mình nhận được từ Chúa Giêsu trong những lần Người hiện ra. Chúa Giêsu yêu cầu cái gì? Faustina nghĩ lại và nói với cha Sopoko là Chúa yêu cầu cái này. Các chỉ thị đó bao gồm việc là, thứ nhất, nhờ vẽ một tấm ảnh lòng thương xót. Thứ hai là thành lập một dòng tu mới, dòng tu lòng Chúa thương xót ở trong giáo hội. Thứ ba là loan truyền cho thế giới sứ điệp này, bao gồm chuỗi kinh lòng thương xót và tuần 9 ngày kinh lòng thương xót Chúa và đại lễ kinh lòng thương xót Chúa. Chỉ thị của Chúa rõ ràng, yêu cầu của Chúa rõ ràng. Từ tháng 7 năm 1934, cha Sopoko làm cha xứ nhà thờ Thánh Mike tại Venus. Tại đây, nhờ những nỗ lực của Ngài thì tấm ảnh Chúa Giêsu thương xót đầu tiên đã được làm phép và trưng bày vào ngày 4 tháng 7 năm 1937, gần cuối cuộc đời của Faustina. Sau đó, tấm ảnh còn nhận được những đánh giá tích cực từ hai hội đồng, bao gồm các chuyên gia do Đức Tổng Giám mục Chính tòa thành Venus chỉ định. Tháng 3 năm 1936, thưa anh chị em, nữ tu Faustina rời khỏi Venus. Cha Sopoko vẫn tiếp tục liên hệ với chị qua thư từ. Và khi đến thăm chị tại Krakow, chính Ngài mang lại kết quả cho toàn bộ công việc mà mình được giao phó thông qua những mặc khải của nữ tu Faustina. Đó là việc làm cho thế giới chú ý đến sứ điệp lòng Chúa thương xót. Cha Sopoko theo đuổi công việc này bằng cách tìm kiếm những nền tảng thần học đối với việc truyền bá tất cả những yếu tố của sứ điệp lòng Chúa thương xót dựa trên giáo huấn của giáo hội. Chắc ăn chưa? Thấy Chúa chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy mà. Cho nên người ta không thể nào mà phủ nhận được, bảo rằng đó là ảo tưởng hay là ảo giác. Nhưng mà đây là một chuyên viên đàng hoàng, tìm kiếm những nền tảng thần học đối với việc truyền bá tất cả những yếu tố của sứ điệp lòng Chúa thương xót dựa trên giáo huấn của giáo hội. Ngài cũng thiết lập cơ sở cho việc thành lập lễ kính lòng thương xót Chúa theo yêu cầu trong các thị kiến của nữ tu Faustina. Ngài đã trình bày những kết quả nghiên cứu của mình và những lý lẽ để giới thiệu lễ này qua vài bài báo trong tạp chí thần học. Ngài cũng trình bày chúng trong các tác phẩm riêng biệt về chủ đề lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, tháng 6 năm 1936 tại Vilnius, cha Sopoko đã xuất bản cuốn sách Lòng Chúa Thương Xót đầu tiên của mình, với một tấm ảnh về Chúa Thương Xót trên bìa cuốn sách. Ngài còn gửi ấn bản đầu tiên này đến tất cả các giám mục quy tụ trong hội nghị giám mục tại Częstochowa. Nhưng, thưa anh chị em, đây là một trong những thử thách. Ngài lại không nhận được câu trả lời từ bất cứ vị giám mục nào. năm 1937 tại Poznan, cha Sobocco xuất bản cuốn sách thứ hai tựa đề là Lòng Chúa Thương Xót Trong Phụng Vụ, gửi sách đi đến tất cả các giám mục mà chẳng có ai đáp lại câu nào cả. Chưa ai nhìn nhận, có khi là còn đặt dấu hỏi, còn nghi ngờ. Và trong nhật ký Fosena nói rằng cha Sobocco ngài chịu trăm cây nghìn đắng, chịu vô vàn những đau khổ, những nhục nhã, những hiểu lầm, những nghi ngờ. Thậm chí mà Fosena còn trách Chúa: Chúa ơi, tại sao như thế Chúa? Chúa nói với con là cha Sobocco sẽ là người mà thực hiện cái chỉ thị của Chúa, sẽ nói cho các người có trách nhiệm trong giáo hội. Ấy vậy mà có ai nghe trái đâu. Ấy vậy mà trái bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị gièm pha, rồi bị chống đối. Tại sao vậy Chúa? Tại sao Chúa sai một người đi làm rồi Chúa đặt cái tảng đá to đùng trước mặt người đó là sao? Chúa nói với Fosina: con à, những khó khăn, những trở ngại đó là dấu chỉ công cuộc của ta, chứ không phải của con người. Thứ hai, những trở ngại, bao nhiêu trở ngại mà cha Sobocco gặp thì bấy nhiêu triều thiên trái được dính kết ở trên thiên đàng. Thứ ba là những trở ngại ấy để thử thách chính lòng tín thác của cha Sobocco cũng như của con. Rao giảng về lòng thương xót của Chúa, nói về sự tín thác, làm sao biết rằng tín thác? Khi nào biết rằng mình tín thác? Bình thường ngồi vậy có cần tín thác không? À, khi mà gặp trở ngại, khó khăn, thử thách, có tin vào Chúa hay không? Thì chính cái đó làm cho lòng tin của ngài được thêm vững hơn. Con đừng lo, những trở ngại sẽ tan tành trước mắt ta, sẽ nằm dưới bệ chân của ta chỉ trong chốc lát. Nếu cần, nếu cần ta sẽ làm, nhưng mà ta cho phép những trở ngại ấy xảy ra. Và những trở ngại ấy không phải là những hòn đá, nhưng mà là chính bàn tay của con người. Ta sẽ, ma quỷ thù địch của lòng thương xót Chúa sẽ dùng bàn tay của những người đạo đức, dùng bàn tay của những người đạo đức, dùng bàn tay của những người mà nhiệt thành để cản phá công cuộc này. Khủng khiếp ông, thưa anh chị em, mà cha Sobocco gặp trăm cây nghìn đắng, thử thách nhiều lắm. Cuối năm 1937, sức khỏe của nữ tu Faustina bị suy giảm rõ nét. Đầu tháng 9 năm 1938, cha Sobocco đến thăm chị. Trên thực tế, chị đã nằm liệt giường. Ngày 5 tháng 10 1938, nữ tu Faustina qua đời. Tháng 9 năm 1939, sau khi chiến tranh bộc phát, cha Sobocco quyết định công khai hóa những mặc khải của nữ tu Faustina. Ngài cảm thấy tình trạng bi đát của chiến tranh và các sự kiện có liên quan đã bắt đầu xác nhận nội dung của sứ điệp và tính cách cấp bách trong việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Này cũng kiên trì chứ phải không? Cái người mà trao nhiệm vụ cho ông là nữ tu Faustina, công việc chưa đến đâu. Ngày 5 tháng 10 1938, thôi chào cha, con về trời. Chú cất ngay Faustina đi, còn một mình Sobocco ở lại đương đầu với bao nhiêu khó khăn. Mọi việc chỉ là bắt đầu. Mọi việc chỉ là bắt đầu. Nếu mà bình thường thì thôi, Chúa nha, Chúa giao con làm việc với cô Faustina nha, mà giờ Chúa cho cô về thôi nha, nhiệm vụ con đến đây hoàn tất. Có đúng không? Cha nói vậy được không? Được chứ. Tại Chúa chứ phải tại con. Chúa phải để cô lại để cô cùng với con làm việc chứ. Tự nhiên Chúa cất cái tư Faustina đi mà cô là người khởi xướng, như con biết gì? Cô bảo sao con làm vậy, con biết gì? Chúa vậy đấy. Đang ngon chớ được cắt đứt ngay hàng chỉ. Tay người thợ dệt đang dệt cắt phục một cái đứt ngay hàng chỉ. Diều đang lên cắt một phát đứt bay. Theo Chúa phải vậy thôi. Cho nên Chúa nói rằng là cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, không ai biết người con là ai trừ Chúa cha, cũng như không ai biết Chúa cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Chúa muốn mặc khải cho ai thì người đó được biết. Chúa mặc khải lòng thương xót cho Faustina thì Faustina được biết. Chúa mặc khải lòng thương xót cho Sobocco thì Sobocco được biết. Cho nên cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết người con là ai trừ Chúa cha, cũng như không ai biết Chúa cha là ai trừ người con và người mà kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Cho nên
Chúa tỏ cho Phô-xê-na biết về lòng thương xót của Chúa Cha, là người Cha giàu lòng thương xót, qua Đức Giê-su Ki-tô đến làm người ở giữa chúng ta. Và ngày hôm nay cũng vậy, Chúa thương ai, Chúa mặc khải cho người đó. Cho nên có những người mà không được mặc khải thì họ không tin, họ không nhận, họ chống lại mình là chuyện bình thường. Lúc đó mình mới nhận ra rằng là nếu mà Chúa không mặc khải cho tôi cũng như họ mà thôi. Trước khi mà tôi được người giáo dân dắt đến lòng thương xót Chúa, tôi cũng thái độ như vậy. Tôi đâu biết gì, tôi chưa được Chúa mặc khải cho. Tôi cũng khô khan, tôi cũng nguội lạnh, tôi cũng cứ chơ ra trước lòng thương xót của Chúa vậy. Thậm chí tôi cũng chống đối vậy. Thế không? Bây giờ tôi nhìn lại tôi mới thấy rằng, à, lạy Chúa, chỉ lòng thương xót của Chúa, Chúa tỏ cho con thấy được lòng thương xót của Chúa. Mà những người chưa được nhận biết lòng thương xót Chúa, họ chưa được đón nhận mặc khải đó, thì phải cầu nguyện cho họ. Có lý nào đâu mà trách họ. Họ chống lại con là phải, vì họ chưa biết, đúng không ạ? Anh ăn món cừu nướng kiểu Nga chưa? Ăn chưa? Cừu nướng kiểu Nga ngon lắm, nó béo, nó mềm, nó thơm lắm. Đâu ai ăn đâu cho nên mắt tôi trơ ra. Cừu nướng, cừu nướng, người ta dê nướng với chó nướng, gà nướng, vì cha chơi cái cừu nướng. Tại vì chưa ăn, tôi ăn rồi, ngon lắm. Người ta phải chống tôi thôi, phải không? Và mình cảm thấy mình hạnh phúc vì mình được nếm rồi, mình được nếm cảm lòng thương xót Chúa rồi. Và người ta chống mình bao nhiêu thì mình càng cảm thấy là mình được hạnh phúc bấy nhiêu. Vì rõ ràng là nếu mình không được Chúa thương thì mình cũng chống lại như vậy thôi. Nếu mình không được ăn chiều nướng thì cũng chơi chơi ra nhìn, chẳng biết nghe chiều nướng là gì. Biết chưa con? Biết chưa? Ngon không? Không ngon nè. Đúng. Rất đúng. Đâu phải tôi thấy ngon mà anh ta cũng thấy ngon đâu. Anh ta ăn rồi, anh ta thấy không ngon. Có những người đến với lòng thương xót Chúa và bảo chả ra cái gì lòng thương với chả xót. À, có những linh mục cũng chống lại như thế vậy. Chứ đâu phải không? Anh nói rất đúng, thầy nói rất đúng. Chứ không phải là cứ ăn chiều nướng là bảo là mọi người đều khen ngon hết, không có. Hợp với khẩu vị tôi thấy là ngon. Tối nay đi ăn nhé. Tôi đi chầu nhá. Chẳng thấy ai dạ vậy. Tôi ăn thì tôi dạ to, phải bỏ đi chầu, đi cầu lòng thương xót Chúa chẳng ai. Cho nên là nếu mình cảm nhận được cái nó mới sướng thôi anh chị em. Cái mùi vị của chiều nướng biết nó thế nào còn không thấy ngon. Vậy nhưng mình nếm thử mà xem cho biết Chúa thiện hảo. Hãy đến mà xem. Những người mà đứng ở xa xa mà nghi ngờ, mà phán đoán, mà cấm đoán, tôi nói thôi đến mà xem đi. Nào đến đây đi, nếm thử mà xem cho biết. Lòng thương xót Chúa tuyệt vời lắm, đã lắm, sướng lắm, ngon lắm. Đến chứ còn nói mãi vì không có đến mà cứ ngồi đi bao giờ mới thấy được. Rồi ta thấy là Ngài muốn xây một cái thánh đường ở tại Venus mang tên là Chúa Thương Xót. Năm 1938, một ủy ban xây dựng thánh đường được lập ra, rồi được Đức Cha chuẩn nhận. Nhưng mà khi đó Thế chiến thứ hai bộc phát thì Venus bị quân đội Xô Viết chiếm đóng. Sau đó là một tình hình chính trị mới khiến cha Sopoko phải ngừng lại dự định của Ngài là việc xây dựng nhà thờ kính lòng Chúa Thương Xót, và cuối cùng là bị cấm đoán hoàn toàn. Quân đội Xô Viết đến cướp đoạt tiền bạc và những vật liệu xây dựng ngôi nhà thờ ấy. Họ cũng chiếm luôn cả số tiền mà Ngài gửi trong ngân hàng để làm công việc ấy. Hết. Ông này số không sao vậy ông biết. Không nản lòng, cha vẫn tiếp tục cố gắng xin phép để xây dựng ít nhất là một nhà thờ, nhưng vẫn bị từ chối. Chương trình là xây nhiều nhà thờ kính lòng thương xót Chúa mà bị phá sản hoàn toàn. Cuối cùng chỉ xin một nhà thờ thôi cũng không được. Chúa ơi, vậy thì bắt đầu như thế nào đây Chúa? Xây đền thờ cho Chúa mà cũng không được là sao Chúa? Đấy, không được là không được. Chúa không muốn là không muốn, chưa chưa cho là chưa cho, mà vẫn tự tín thác vào Chúa, vẫn đi rao giảng lòng thương cho Chúa. Lạy Chúa ơi,
con chịu không nổi Chúa. Mặc dù Thế chiến thứ hai nhận chìm toàn Âu Châu, nhưng cuộc chiến này lại càng đào sâu nơi Sopoko niềm tin rằng thế giới rất cần đến lòng thương xót của Chúa. Càng chiến tranh càng đau khổ bao nhiêu thì họ càng phải cần đến lòng thương xót Chúa bấy nhiêu. Vì thế mà Ngài loan truyền, thậm chí với niềm tin càng lớn hơn vào lòng thương xót của Chúa, và Ngài nhận thức đó là niềm hy vọng độc nhất đối với thế giới. Không còn nguồn hy vọng nào.
Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Cha Sopoko đã được các giáo sứ từ khắp chung quanh Vinus và các tỉnh mời đến tổ chức những cuộc thảo luận về lòng Chúa thương xót. Trong các việc đạo đức mùa chay tại Vương cung Thánh đường Vinus, Ngài đưa ra các bài giảng về lòng Chúa thương xót và đã lôi kéo được đám đông hàng ngàn tín hữu từ khắp nơi kéo đến Vinus. Và những lời giảng của Ngài trong các bài giảng này không chỉ ở Vinus mà còn vang vọng ra khắp các thành phố. Biết là lúc đó Ngài có máy để thu cái bài giảng rồi đi phát đi thì không biết. Thời gian này, cha Sopoko cũng bắt đầu hoạt động dựa trên luận thuyết là lòng thương xót Chúa và lễ kính lòng thương xót Chúa. Và ngay cả trước chiến tranh thì Đức Hồng Y cũng đã khuyến khích cha theo đuổi hoạt động này. Khi cha trình bày với Đức Hồng Y bản nghiên cứu của mình về sứ điệp lòng thương xót Chúa. Nhưng vào tháng 6 năm 1940 thì Lithuania bị Hồng quân tiếp quản. Một tháng sau lại bị sáp nhập vào Liên bang Xô Viết thành nước Cộng hòa thứ 15 của Cộng hòa Liên bang Xô Viết. Cha Sopoko buộc phải chấm dứt cuộc họp với các nhóm lòng thương xót Chúa mà Ngài đang điều tiết. Ôi trời. Và Ngài cũng phải buộc phải chấm dứt việc xuất bản luận thuyết về lòng Chúa thương xót. Hoạt động cũng bị chấm dứt, viết lách cũng bị chấm dứt. Bỏ cuộc không? Uống tí nước phải biết. Ngừng lại. Coi coi chú muốn gì. Sau đó, một cô gái tên là Hedwig Osinska, chuyên gia về các ngôn ngữ kinh điển, đã đến trợ giúp Sopoko. Chú đâu chịu thua. Chú lại dùng một cái bàn tay của một cái đứa bé, một cô gái. À, chứ không dùng một quyền lực của thế gian nào cả. Dùng bàn tay của một cô bé đến trợ giúp cho Sopoko và quan tâm đến khía cạnh văn chương của luận thuyết. Với sự giúp đỡ từ các bạn hữu, cô ấy đã bí mật tự sao chép các tác phẩm của Ngài. Cấm nữa thôi. Cấm được không? Thấy chưa? Ta thấy không? Chúa kỳ lắm. Cấm cách này và cách khác à? Cấm bằng đĩa thì những người giáo viên họ tự họ chép bằng đĩa họ phát được không? Thấy chưa? Sao cấm được? Chúa làm mà. Mà dùng những cái người hèn hạ, những con người hèn yếu, giáo dân thôi, những cái cô bé này thôi. Không có quyền lực nào thế gian, không cần quyền lực nào cả. Bàn tay của Chúa. Với sự giúp đỡ từ các bạn hữu, cô ấy đã bí mật tự sao chép tác phẩm của Ngài. Sau đó cô gửi cho những người khác có cơ hội rời khỏi Vinus. Bằng cách này, tác phẩm của cha Sopoko có thể vươn tới nhiều quốc gia, và đặc biệt là có thể đến với các giám mục ở Âu Châu và trên toàn thế giới. Như đó các giám mục mới biết về lòng thương xót Chúa chứ. Thấy lạ. Mà dùng bàn tay của ai? Thì con bé. Con bé tên là Osinska. Viết tay cho người truyền. Cha Sopoko bị cơ quan mật vụ Đức quốc xã nghi ngờ, vì Ngài loan truyền và phổ biến việc sùng kính lòng Chúa thương xót. Vì bắt đầu dùng quyền lực của thế gian trấn áp. Nhờ một công nhân thuộc cơ quan đăng ký báo trước cho Ngài biết, nên Ngài có thể trốn thoát và không bị bắt giữ, và rời khỏi Vinus để khỏi nguy hiểm. Khi mối đe dọa qua đi, lại trở về Vinus và bắt đầu giảng dạy trong chủng viện, bất chấp tất cả các điều kiện khó khăn về vật chất. Và một lần nữa Ngài lại tiếp tục cư ngụ tại nhà thờ Thánh Mikael, nơi tấm ảnh lòng thương xót vẫn được trưng bày. Tấm ảnh đầu tiên lòng xót được trưng bày và đạt được sự sùng kính, thậm chí là càng nhiều hơn ở Vinus. Cuối năm 1941, nỗi khiếp sợ về sự chiếm đóng của Đức càng ngày càng gia tăng. Cơ quan mật vụ Đức đã phát hiện những dấu vết nào đó về hoạt động của cha Sopoko. Thậm chí họ còn bắt giữ ngài vài ngày, nhưng ngài lại trốn thoát được, bị đe dọa và có thể lãnh nhận hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Chủ nhật cuối cùng trong mùa vọng, tất cả các nhà thờ tại Venus đều bị đóng cửa. Sau đó là những cảnh bắt giữ xảy ra. Và năm 1942, người Đức bắt đầu mở rộng việc săn đuổi các linh mục. Họ bắt giữ các giáo sư và chủng sinh, cũng như tất cả các linh mục đang làm việc tại Venus. Chẳng bao lâu sau thì chính Đức Tổng Giám Mục bị bắt giữ và giam cầm. Rồi hôm sau là các vụ bắt giữ xảy ra trong chủng viện. Và Đức Quốc xã đã gài bẫy để bắt cha Sopoko tại căn hộ của ngài. Nhưng nhờ người quản gia báo trước nên ngài đã trốn thoát. Thần người ông ba chìm bảy nổi thiệt đấy chứ. Cứ bị bắt xong lại trốn, trốn lại bắt. Cha Sopoko xoay sở, không chịu thua, để tiếp cận với văn phòng Tổng Giám Mục để báo tin cho Đức Tổng Giám Mục rằng Đức Quốc xã đang tìm cách bắt ngài. Và cha còn xin được miễn khỏi giảng dạy trong chủng viện, và cũng xin Đức Tổng Giám Mục ban phép lành cho thời gian ngài phải lẩn trốn. Các nữ tu dòng Thánh Ursula cung cấp cho nàng ngài nơi trú ẩn trong một căn nhà cũ của các chị ở tận trong rừng sâu, cách thị trấn khoảng 2 cây số. Chú cứu mà làm gì được. Nhờ trung gian của một số người đáng tin tưởng, cha Sopoko có được một thẻ căn cước giả. Mấy triệu. Căn cước giả mang tên là Waklo Rosiawis. Ngài trở thành một người làm vườn và thợ mộc đang làm việc cho dân chúng địa phương. Còn không gọi là phải là linh mục, nhưng mà là một người thợ làm vườn, người thợ mộc. Mỗi ngày ngài đều cử hành thánh lễ lúc sáng sớm. Sau đó ngài dành ra nhiều thời gian để cầu nguyện và suy niệm riêng. Rồi cứ vài tuần thì tới các nhà dòng của nữ tu để giải tội. Những lúc khác ngài bận rộn với việc nghiên cứu dựa trên tài liệu được cung cấp do cô Osinska, một cộng tác viên và người bạn của ngài. Gian khổ mấy, cái cô bé này nó vẫn trung thành với ngài. Nó cung cấp tài liệu cho ngài nghiên cứu, và ngài viết được cái gì nó lại truyền tài liệu của ngài đi, nó in. Nhỏ này giỏi chứ hả? Ước gì được nhỏ nào đó. Cha Sopoko cũng đảm nhận việc mục vụ bên ngoài Vinius, hầu làm cho mọi người biết đến sứ điệp lòng Chúa thương xót. Ban đầu nhà cầm quyền nước Cộng hòa Lithuania không phản đối hoạt động mục vụ của các linh mục, bất kể khuynh hướng chống đối tôn giáo của họ. Tuy nhiên, dần dần họ bắt đầu giới hạn hoạt động các vị ấy, đặc biệt siết chặt việc cho phép dạy giáo lý giới trẻ và trẻ em. Cha Sopoko lại bí mật tổ chức các khóa học. Nhưng cuối cùng nhà cầm quyền vẫn nghe nói đến các cuộc học này của ngài, nên triệu tập ngài tới. Và ngài thực sự đối diện với nguy cơ bị giam cầm và bị lưu đày tới Siberia. Nguy quá. Chúa ra tay không? Ra tay chứ. Tháng 7 năm 1947, cha Sopoko nhận được một cuộc gọi từ Đức Tổng Giám Mục. Lúc đó đang ở Ba Lan. Rõ ràng Đức Tổng Giám Mục nghĩ rằng cha Sopoko nên tránh xa khỏi Vinius, nơi nhà cầm quyền đang tìm mọi cách để mà bắt ngài. Cho nên Đức Tổng Giám Mục đã mời cha đến và làm việc tại tòa giám mục. Đâu ai đụng đấy nữa. Cha Sopoko quyết định rời khỏi Vinius càng sớm càng tốt, vì thời gian cho phép dân chúng hồi hương từ Lithuania đến Ba Lan sắp chấm dứt. Rồi sau đó rất khó mà rời khỏi Lithuania. Cha Sopoko hy vọng với mong ước rằng việc mình rời khỏi Venus sẽ kéo dài trong một thời gian ngắn, cho nên cha rời khỏi đó để đến Bialystok vào tháng 8 năm 1947. Trong chính chuyến tàu của những người từ Lithuania tới Ba Lan, trước khi đi cha đã đến thăm thánh điện thân yêu của ngài, thánh điện Đức Bà Thương Xót. Sau đó ngài báo cáo với Đức Tổng Giám Mục để nhận sự ủy thác của Đức Tổng Giám Mục về đến mà nhiệm sở mới. Tháng 9 cha tới Mislozok. Nơi đây hai người chị em, tức là cái cô bé Osinska và Isabel Naborska. Hai cô này sau này trở thành nữ tu đầu tiên thuộc dòng Chúa Giêsu thương xót mà cha thành lập. Cô những cô bé nào muốn đi tham gia dòng lòng thương xót Chúa sẽ thành lập tại Việt Nam giơ tay. Hả? Hai cái cô này mà cứ lặng lẽ âm thầm giúp ngài, sau này lại trở thành chính là hai nữ tu đầu tiên trong dòng Chúa Giêsu thương xót mà cha Sopoko thành lập. Và chính hai người này đang bắt đầu tổ chức những bước khởi đầu cho cộng đoàn tu trì. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên với các nữ tu từ khi các chị rời khỏi Vinius. Từ lúc đó, cha Sopoko vẫn giữ mối quan hệ với các nữ tu, tức là những người chị em đó, mang lại cho các chị lời khuyên và sự nâng đỡ thiêng liêng, và tiếp tục trông coi sự phát triển của hội dòng mà ngài sẽ là người thành lập. Rồi sau đó các lớp học trong chủng viện ngài dạy ở đó. Tuy nhiên công việc mà cha Sopoko quan tâm nhất vẫn là vấn đề sùng kính lòng thương xót Chúa, là loan truyền lòng thương xót Chúa. Ngài quan tâm và yêu thương nhất cái công việc đó, và ngài sẽ tận tụy nhiệt tình trung thành cho đến hơi thở cuối cùng của ngài về công việc này. Ngài không nản lòng trước sự phản đối của các vị lãnh đạo trong giáo hội trong việc phê chuẩn lòng sùng kính này. Các vị trong giáo hội lúc đó phản đối dữ lắm, bị đả phá nhiều lắm, mà ngài vẫn không nản lòng, vẫn kiên trì, mặc dù lúc đó đã tuổi già rồi, đã mệt rồi, nhưng mà vẫn kiên trì. Trước hết, sự phản đối này gây ra do sự không nhất quán, phát xuất từ phản ứng tự nhiên cơ bản đối với việc truyền bá, việc sùng kính nào cũng vậy, phản ứng tự nhiên là như vậy. Thứ hai là do những điều không chính xác trong một số báo chí, do dư luận nó tán ra bàn vào làm gây ra sự hiểu lầm. Nên khi mình làm, rồi người này tán ra, người kia tán vào, rồi bắt đầu viết lên mạng này thế kia, cùng gây ra sự hiểu lầm, gây sự ngộ nhận mình là nạn nhân. Rồi cuối cùng các vị khác chỉ nghe theo dư luận thôi, bắt đầu chống đối, bắt đầu phản đối, bắt đầu không đồng ý. Ta thấy dư luận nó nguy hiểm lắm. Và thứ hai nữa là cái gì mới là người ta cũng nghi ngờ. Phản ứng tự nhiên là chống cái đã, chả biết nó như thế nào. Nghe cái đó mới, mới là cái gì? Vơ vẩn. Mới với chẳng cũ. Cha Sopoko không mệt mỏi sửa đổi những sai lầm và ý kiến trình bày không chính xác đối với khái niệm đích thực về sứ điệp lòng thương xót Chúa. Vẫn kiên trì sửa lại những cái mà người ta nghi ngờ, người ta hiểu lầm, người ta bóp méo, bằng cách giải thích những cơ sở thần học của việc sùng kính này. Tương tự như vậy, tại Venus, cha Sopoko là giáo sư đối với các nữ tu. Trong số những người khác, các nữ tu dòng các nhà truyền giáo thánh gia có một căn nhà ở đó, và cha tham gia vào các sứ vụ thiêng liêng và tận dụng cơ hội đó để loan truyền việc sùng kính lòng thương xót Chúa với những người dân địa phương ở đó. Cho nên đến đâu ông cũng cứ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, vô nhà dòng cho ở đó cũng loạn lẹn lẹn ra rao giảng lòng thương xót Chúa. Sau khi về hưu, cha Sopoko sống trong cùng cái tòa nhà đó, tham gia vào việc mục vụ đến cuối đời của ngài. Hiện nay người ta có thể tìm thấy một căn phòng chứa đựng những ảnh, những sách hay là những vật dụng cá nhân của cha Sopoko, cũng như là một ngôi nhà thuộc dòng các nữ tu Chúa Giêsu thương xót mà ngài đã thành lập. Đến cuối năm 1950, cha Sopoko còn có thêm một sáng kiến nữa là xây dựng nhà thờ kính Chúa thương xót tại Bialystok, một mảnh đất đã được mua cùng với một căn nhà trên đó, phân nửa chi phí do chính ngài trả bằng tiền tiết kiệm riêng của mình. Cả đời làm mục vụ có được đồng nào để dành tuổi già để mà về hưu lo chữa bệnh. Giống như vừa rồi đi thăm các cha, có cha ra nói cảm ơn cha Long lòng thương xót vì nhờ cha hoạt động mà con có để dành được một số tiền, bây giờ già yếu rồi có tiền mà chữa bệnh. Nhưng mà không, cha này không có để dành tiền chữa bệnh mà lấy ra xây nhà thờ lòng thương xót. Qua dự án xây nhà thờ này, một lần nữa cha Sopoko tiến hành các kế hoạch sớm hơn nhiều tại Vinus, là xây dựng một nhà thờ kính Chúa thương xót.
cuối đời về hưu để dốc hết tình này ra, đem cái đồng tiền tiết kiệm cuối cùng ra để mà xây dựng một ngôi nhà thờ kính lòng thương xót. Tuy nhiên lần này cũng vậy, giống như trước đây, ngài đã buộc phải từ bỏ dự án. Tôi nghe mới nghe bảo Chúa tôi. Ông bao nhiêu lần muốn xây nhà thờ là không xây được, là không xây được. Chắc Chúa chỉ muốn ông xây đền thờ tâm hồn thôi. Năm 1958, trong lúc cha Sopoko đang giảng tĩnh tâm cho các linh mục, ngài bị đau đớn vì thần kinh mạch bị hủy hoại. Từ thời điểm này, ngài nói rất khó khăn và đòi hỏi cố gắng rất nhiều mỗi khi phải nói to trước cử tọa. Ngoài ra, tháng 6 năm 1962, ngài còn bị một tai nạn xe hơi tại Ba Lan trong lúc đang tham gia một hội nghị với các giáo sư thần học. Sự kiện này cũng gây tác động có hại đến sức khỏe của cha, và trong tình trạng này thì bắt buộc ngài cần phải về hưu. Chúa tôi, đang làm mọi cái gian dở chẳng đâu ở đâu, xe đụng cái rầm, bây giờ bắt về hưu. Việc nghỉ hưu đột ngột này khiến cho cha Sopoko mất cảnh giác. Ngài luôn luôn hoạt động và tham gia vào vô số công việc và bổn phận. Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ thời gian ngài ẩn náu, ngài có rất nhiều thời gian tùy ý sử dụng. Tức là trước là ngài cứ lao vào những công việc, không có gì dành riêng cho mình. Bây giờ thì bị đụng xe rồi, rồi tuổi già sức yếu, bắt về nghỉ thì phải nghỉ thôi. Và trong thời gian cha Sopoko thi hành những bổn phận linh mục của ngài ở nhà nguyện, thì ngài đảm nhận tất cả các luận thuyết khái niệm về lòng Chúa thương xót mà ngài đã bắt đầu. Khi bầu khí chung quanh những mặc khải về lòng Chúa thương xót bắt đầu thay đổi tốt hơn, thì ngài càng hiến thân cho việc này với lòng nhiệt thành được đổi mới. Phẩm chất linh mục, uy tín và quá trình đào tạo thiêng liêng cũng như lòng khiêm tốn của cha Sopoko phát xuất từ những kinh nghiệm đáng kể trong cuộc đời của ngài. Tất cả được sử dụng để lôi kéo các tín hữu đến với ngài mà nghe nói về lòng thương xót của Chúa. Bây giờ cha Sopoko có nhiều thời giờ hơn, cho nên đấu chịu nghỉ, ngồi đảm nhận việc nghiên cứu, hầu mở rộng thêm khái niệm và lòng thương xót Chúa. Ngoài một số ý tưởng mới về vấn đề này, ngài còn thu thập một số lượng những tài liệu lớn. Trong lúc ngài bắt đầu một số nghiên cứu, ngài khởi đầu việc viết lách một cách rất cần cù. Bái phục này, không chịu nghỉ. Lần lượt các vài tác phẩm được mở, đó là 4 tập lòng Thiên Chúa thương xót trong những công việc của người, rồi 3 tập kế tiếp nhờ lòng quảng đại của những người tận tụy với lòng Chúa thương xót đang sống ở phương Tây. Những tác phẩm này được xuất bản ở bên Anh, bên Pháp, rồi được dịch sang các thứ tiếng. Và sự phát triển tích cực của việc sùng kính lòng thương xót Chúa và sự quan tâm từ nhiều nhà thần học là những cơ hội đã thúc đẩy mạnh sự cam kết của cha Sopoko. Một động cơ có ý nghĩa khác khích lệ cho Sopoko đến với công việc truyền giáo vì chính nghĩa của lòng thương xót, đó là tiến trình thông tin liên quan đến nữ tu Faustina do Đức Tổng Giám mục Karol Wojtyla, tức là Đức Giáo Hoàng John Paul II, mở đầu vào năm 1965. Và cha Sopoko đã khai báo với tư cách là một trong các nhân chứng chính để trong tiến trình phong thánh cho Faustina. Thưa anh chị em, trong toàn bộ cuộc đời cha Sopoko, ngài vẫn là một con người hoạt động, hoạt động dựa trên một nền tảng thiêng liêng mạnh mẽ. Khi khả năng thể lý của ngài bị suy giảm do các bệnh tật và đau ốm tấn công, thì lãnh vực thiêng liêng lại trở thành nơi để ngài cam kết đối với Thiên Chúa và phục vụ người. Một số trích dẫn trong nhật ký của cha đã làm chứng cho điều đó, vì đây là cách thức mà ngài thực sự hiểu được việc phục vụ của mình. Tuổi già nên được coi như một ơn gọi về lòng yêu mến lớn hơn dành cho Thiên Chúa và người lân cận. Thiên Chúa có các kế hoạch mới đối với những người lớn tuổi, các kế hoạch nhằm đào sâu con người bằng cách bộc lộ cho người đời sống nội tâm của họ diện đối diện. Hành động duy nhất đạt hiệu quả mà chúng ta có thể thực hiện đó là cầu nguyện. Trong sự thụ động nhưng lại tích cực này, tất cả mọi sự đều ảnh hưởng đến ích lợi của chúng ta. Thiên đàng sẽ cầu nguyện bằng kinh lạy cha.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nơi. Đến nơi lòng Chúa xót thương, con nên lo âu bần vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy còn coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chắc